Tiên Nghịch, chương 1070, Quy Nguyên Tông, góc truyện audio.com. Nam uyển của Quy Nguyên Tông, ngoài những lầu các bên trong bồn địa ở trong dãy núi phía nam còn trải rộng ra, nhất là bên trong một khu rừng cây cối bốn mùa xanh tốt trên đỉnh núi, có một tòa nhà màu đỏ, bên trên có điêu khắc những bức tượng phượng hoàng sống động, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Lữ Yên Phi thích màu đỏ, điều này trong Quy Nguyên Tông dường như ai ai cũng đều biết, chẳng những chỗ ở màu đỏ, mà ngay cả quần áo, Lữ Yên Phi cũng chỉ chú trọng đến màu đỏ. Lúc này, Lữ Yên Phi mặc một bộ áo đỏ, rất lộng lẫy, bình tĩnh ngồi ở đó, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng nỗi đau buồn trên mặt vẫn chưa tiêu tan, khiến cho cả người nàng toát lên một vẻ xinh đẹp, đồng thời cũng có một chút đau khổ. Chỉ là cho dù ba vị sư huynh đồng môn của ngang cũng không có tư cách thưởng thức phong tư quyến rũ động lòng người này, bởi vì tu vi của bọn họ so với Lữ Yên Phi vẫn còn thấp hơn một bậc. Lữ Yên Phi đã đạt tới khuy nhất hậu kỳ đại viên mãn, có thể nói là đệ nhất mỹ nữ của Quy Nguyên Tông, thanh danh hiển hách trong tầng thứ 5 của tinh vực. Những người có tình cảm với nâng thật không ít, chỉ là e ngại tu vi tịnh nhất viên mãn của sự tôn, những năm gần đây không có trực tiếp xung đột. Nhưng lúc này, sư tôn đã quy tiên, khiến cho toàn bộ Quy Nguyên Tông lâm vào thời kỳ suy yếu nhất. Lúc này, trong tay Lữ Yên Phi cầm một ngọc giản này toàn bộ có màu tím, bị nâng mạnh mẽ nắm chặt trong tay, thậm chí tay ngọc của nàng dường như cũng trắng bệch. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ nhẫn nhục nhưng chỉ có thể nhẫn nại, thậm chí có ý định muốn bóp nát ngọc giản này, nhưng nghĩ đến hậu quả, lại khiến cho vẻ nhẫn nhục kia càng đậm. Hít vào thật sâu thở ra một hơi, nàng miễn cưỡng đả thông tư tương, hướng về ba nữ đệ tử thần sắc lo âu đang cung kính đứng ở phía trước nhẹ giọng nói. Để cho bọn họ vào đi. Cả đời Lữ Yên Phi chỉ thu nhận có ba đệ tử này đều là nữ, hơn nữa nhị đệ tử Tôn Vân tu vi cao nhất cũng chỉ mới bước được nửa bước vào cảnh giới âm hư. Tôn Vân này tuy tướng mạo không được xinh đẹp như sư phụ, nhưng lại vô cùng thanh tú, tính cách lại dịu dàng. Không bao lâu sau, ở ngoài có bốn thiếu niên sắc mặt tái nhợt lần lượt đi vào, bốn thiếu niên này thân mình run rẩy, say khi vào phòng lại càng thở dốc cúi đầu, chân tay có chút luống cuống. Ánh mắt Lữ Yên Phi đảo qua người bốn thiếu niên này, nhẹ giọng nói. Lão đại, lão tam, các ngươi chi nhau mang theo hai người thu nhận làm môn hạ. Bốn thiếu niên này tư chất rất tầm thường, có thể trở thành bạn linh tử hay không, còn phải xem một tháng sau tạo hóa của họ như thế nào, nếu như không được sự tán thành của Tử Mục Mãng mà sư tôn để lại, hãy đuổi họ về nhà. Hai nữ đệ tử kia cung kính vâng mệnh, mang theo bốn thiếu niên lui ra, rời khỏi. Sư tôn, ba người còn lại tuổi của bọn họ cũng đã lớn một chút, Tôn Vân ở một bên nhẹ giọng nói. Lữ Yên Phi nhìn ngọc giản màu tím trong tay, nắm chặt lấy, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu nói. Không gặp, vi sư còn có việc, người cứ lui ra đi. Tôn Vân do dự một chút, nhìn thoáng qua ngọc giản màu tím trong tay Lữ Yên Phi, mở miệng ra đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng than lên một tiếng, cung kính đi ra khỏi phòng. Mãi cho đến khi Hứa Vân rời khỏi, trong mắt Lữ Yên Phi chợt lóe lên sát khí, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn giống như ngọc la sát. Nàng nắm ngọc giản, vẻ. Góc truyện audio.com, nhẫn nhục trong mắt bị sát khí này hoàn toàn át đi. Lô địch Lữ Yên Phi, ta cho dù chết cũng quyết không cùng ngươi song tu. Chờ đợi ở bên ngoài tòa nhà màu đỏ này có ba người, ngoài Vương Lâm, ở bên cạnh hắn còn có hai thanh niên nữa. Trong đó có một người tướng mạo chất phác, quần áo giản dị, còn người kia tướng mạo đường đường, nhưng trong mắt còn có một vẻ dâm dục, toàn thân mặc quần áo màu lam cũng có một vẻ quý phái. Tôn Vân mang theo tâm sự lo âu từ bên trong nhà đi ra, liếc mắt nhìn ba người một cái, đặc biệt khi nhìn về phía thanh niên áo lam kia liền nhíu mày. Ba người các ngươi đứng đó, ta đưa các ngươi quay về tông phái. Tôn Vân vung tay lên, lập tức liền có một đám mây biến ảo hiện ra, nâng ba người lên hóa thành một đạo cầu vồng từ trên núi hạ xuống, bay thẳng về phía nam bồn địa bên dưới. Không bao lâu sau đã đi tới bên ngoài một khu vườn rất tinh xảo ở sát Nam Uyển. Khu vườn này có rất nhiều loại hoa, ở bên trong còn có mấy gian phòng. Đám mây tiêu tan, thanh niên áo lam kia sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên ngồi bệt xuống đất, hướng về một bên oẹ oẹ mà nôn, hiển nhiên là tốc độ vừa rồi quá nhanh, lần đầu tiên phi hành trên trời đã dọa cho hắn vỡ mật. Về phần thanh niên chất phác kia, mặt cũng không còn chút máu, thân thể run rẩy nhưng không bị nôn. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn lên những cây cỏ bên trong khu vườn này, cẩn thận lần lượt xem kỹ. Tôn Vân liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt lóe lên, đối với sự bình tĩnh của Vương Lâm vô cùng khó hiểu, giờ phút này nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn những cây cỏ này, không khỏi nói. Ngươi nhận ra, một phần, Vương Lâm chậm rãi mở miệng, thu ánh mắt lại bình tĩnh nói. Ta là Lang Trung, Tô Vân cẩn thận quan sát Vương Lâm một chút, nói. Nếu ngươi nhận ra được một chút như vậy sau này ở đây hãy chăm sóc chúng cho tốt. Nói xong, tay phải nàng vỗ túi chữ vật trong tay lập tức xuất hiện một ngọc giản, những thần vung lên một cái, ngọc giản này lập tức bay ra, biến mất ở phía xa xa. Thần thông này của tu sĩ rơi vào mắt thanh niên chất phác lập tức làm nổi lên sự kích động, thậm chí thanh niên áo lam kia cũng chạy ra xa. Không bao lâu sau, ở phía xa xa có hai đạo kiếm quang gào thét tới gần, hóa thành hai tu sĩ thiếu niên. Tham kiến sư tôn, hai tu sĩ này đứng ở trước mặt Tôn Vân, thần sắc cung kính. Hãy sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, đem khẩu quyết luyện khí ba tầng đầu tiên đưa cho bọn họ. Tôn Vân phân phó xong, đi vào trong nhà, sau khi đi vào quay đầu lại, chỉ về Vương Lâm nói. Ngươi vào đây, một cái xoay người chỉ tay của nữ tử này nếu bỏ đi vẻ lạnh lùng như băng, thì phong thái cũng có chút mê người. Vương Lâm thần sắc ung dung, đi vào trong nhà, lập tức có một mùi hương thơm mắt đập vào mặt, hít một cái liền có cảm giác thư thái. Thần sắc hắn vẫn như thường, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc bởi vì những cây cỏ bên trong khu vườn này có rất nhiều loại đã tuyệt chủng ở Liên Minh Tinh Vực, thậm chí ở La Thiên Tinh Vực cũng đã tuyệt chủng. Sau này ngươi hãy ở lại đây. Tôn Vân chỉ vào ngôi nhà gỗ ở phía trước, nàng vẫn một mực quan sát Vương Lâm. Nàng thủy chung cảm thất người này quá bình tĩnh, loại bình tĩnh này nếu là tu sĩ thì đã không nói, nhưng Tằng Ngưu ở trước mắt này, nhìn thế nào cũng không thấy được một chút linh lực, điều này làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Nhưng, gocchuyenaudio.com, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi giao cho công việc chăm sóc dược thảo, lại truyền cho vài câu khẩu quyết luyện khí, liền không để ý tới Vương Lâm nữa, mà đi vào trong gian nhà gỗ ở giữa, bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa. Hôm nay nàng liều mạng tu luyện, muốn thật nhanh tiến vào cảnh giới dương thực để ít nhiều cũng có thể trợ giúp sư tôn được một chút. Nhất là khi nghĩ đến ngọc giản màu tím trong tay sư tôn, trong lòng Tôn Vân liền đau xót. Nàng biết tướng mạo của sư tôn bị rất nhiều tu sĩ đại thần thông tưởng nhớ, lần này sư tổ quy tiên, những người này liền ngo ngoe muốn hành động. Đặc biệt là nghĩ đến thái độ của ba vị sư bá không dám ra mặt, Tôn Vân lại cắn chặt môi dưới. Nếu lúc này chưa đạt tới dương thực thì chỉ còn cách ăn nhập tử ly hồn đan. Nghĩ đến sự đáng sợ của nhập tử ly hồn đan, Tôn Vân hít sâu, trầm ngâm một lát, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Gần đây nàng có thể cảm nhận ý cảnh của mình có một tia đột phá, dường như khoảng cách tới dương thực đã còn không xa. Tôn Vân đi rồi, Vương Lâm mỉm cười, nhìn thoáng qua dược thảo bốn phía, đi về phía căn nhà gỗ của mình. Sau khi tiến vào trong đó, thấy căn nhà gỗ này cũng không lớn, ngoài chiếc giường, còn có bàn gỗ, trên bàn còn có ngọn đèn đã bị dập tắt. Thân mình duỗi ra, hắn nằm trên giường, nhìn lên nóc căn nhà gỗ, thần sắc lộ ra vẻ thoải mái. Đã rất lâu hắn không được thoải mái như mấy ngày này, bất luận là Bắc Thủy Thôn hay chỗ này, cũng làm cho hắn cảm thấy một sự yên hình và thanh thản mà hắn rất khó có được. Tu đạo đạt tới trình độ như hắn, ngoài việc ngồi xuống thổ nạp, quan trọng nhất chính là sự cảm ngộ tâm linh. Đối với những lý giải về đạo và quy tắc, giờ phút này Vương Lâm nằm ở chỗ này cũng có vẻ như đã nắm được một chút ý niệm mơ hồ. Thật và giả hiện giờ có lẽ ta đang bị vây ở giữa thật và giả. Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không bao lâu sau, trời dần tối đen, bên trong phòng lại càng tối hơn. Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, không thắp đèn, mà sau khi tỉnh dậy lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết điểm liên tiếp lên người, phun ra một đám chọc khí. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, lập tức một phân thành hai, phân thân và bổn tôn ở bên trong căn nhà gỗ tại Nam Huyền của Quy Nguyên Tông này tách ra. Bổn tôn khoanh chân, nửa người dưới là một bộ xương, xương cốt của hắn toàn một màu đen, mơ hồ còn có những tia màu đỏ ở bên trong đan xen vào nhau. Cảnh tượng này nếu có người ở ngoài thấy, chắc sẽ thở không ra hơi. Bộ dạng của bổn tôn so với khi ở Chu Tức Thánh Tông còn thê thảm hơn, dường như thương thế càng nặng. Trên thực tế, khi rời khỏi Chu Tức Thánh Tông đi tới Vũ Tiên Giới cứu Thanh Long Thánh Hoàng, Vương Lâm cũng đã dung nhập bổn tôn một lần. Chỉ là trên thân thể bổn tôn có vấn đề, cho dù là dung hợp, sức mạnh của cổ thần còn lại cũng không nhiều. Hắn thủy chung không quên được lúc mình vấn đỉnh, nếu không phải có vấn đỉnh chi tâm của Chu Giật trợ giúp, đã sớm bị nguyên hỏa thiêu đốt thành tro. Vấn đỉnh người ngộ đạo, sống chết trong sớm tối. Cửa ải sinh tử lớn nhất trên con đường tu đạo trong Vân Hải Tinh Vực này, không ngờ có đan dược có thể vượt qua, có thể thấy thuật luyện đan của Vân Hải Tinh Vực đã đạt đến đỉnh điểm. Có lẽ ngay cả bước tu đạo thứ hai cũng có đan dược có thể trợ giúp một. gocchuyenaudio.com Phần, nhưng người tu đạo chú trọng đến sự minh ngộ ý cảnh, còn đan dược lại là bàng môn tà đạo, vì sao trong Vân Hải Tinh Vực này thuật luyện đan lại phát triển như vậy? Vương Lâm nhíu mày, nhưng rất nhanh bỗng nhiên giãn ra. Chẳng lẽ có đan dược có thể trợ giúp cảm ngộ ý cảnh hay sao? Nghĩ tới đây, Vương Lâm tâm thần chấn động, hít thật sâu thở ra một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu gian phòng của mình, trực tiếp nhìn lên người Tôn Vân trong gian phòng bên cạnh. Giờ phút này Tôn Vân mở hai mắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nàng tiến vào dương thực lại một lần nữa thất bại. Lần thất bại này làm cho nguyên thần của nàng bị thương. Cắn môi dưới, trong mắt Tôn Vân lộ ra vẻ quyết đoán, vỗ túi chữ vật không chút do dự bóp nát viên xác, bên trong lộ ra một đan dược màu đen. Ngay khi đan dược này xuất hiện, một luồng thiên địa nguyên lực nồng đậm lập tức từ bên trong tràn ra, dường như còn có một luồng hồn lực kỳ dị ẩn chứa ở bên trong. Nhập tử ly hồn đan, Tôn Vân cắn răng đang định nuốt viên thuốc này vào, ngay khoảng khắc này, bên tai nàng đột nhiên nghe thất một thanh âm bình tĩnh truyền đến. Đỉnh, cách chương.